Rồi mấy con ngồi ghế hết đi con.
Con lại dạy cho con, chú con chưa đủ con là đàn chỉ lên. Thầy là dẫn, thầy đã dẫn lại cái tư cho thầy, và thầy đã cái tư cho dẫn hai lần lại. Hôm nay là có mặt là người hai em của con là đưa từ thầy rồi.
Thấy con về thi ra.
Tập từ câu là đàn thị vân phát danh những cái tiếng ngọc nhấn. Con ở 201 đến phần ông đạt con như chỉ có nguyên. Hôm nay qua một thời gian con đi được vô gặp hai con đứng như này thì thành ra
con khi đạt đi con.
Nhờ có một đủ dân này con vượt qua hàng ngàn cây tre để về đây trở thành thị thầy. Đẩy lấy thầy là vấn an sức khỏe của thầy và cầu pháp bảo của thầy mong thầy được đi cho con. Con bạch thầy, thầy từ này con gặp thầy khác tức là đường lối các môn tu tập của thầy do thầy pháp bộ mang đến dạy cho con đến hôm nay là còn 11 tháng. Con đã miệt mài tinh thần cần tinh thần tu tập và thấy có kết quả cụ thể ngay liền. Bởi vậy con đã đặt chọn một niềm tin vào đường lối tu tập và pháp bảo của thầy. Nhưng cuộc đời con đã cũng kéo ra duyên ràng buộc chồng con, gia đình và hiện tại quá đẹp. Hôm nay con đã quyết tâm tu xếp buông bỏ tất cả với sự ràng buộc đó vào đây. Mong thầy chỉ bảo cho con cụ thể những các môn đường với tu tập và làm chủ tâm của mình một cách tốt giá và chân chánh. Con vào đây mong thầy bố thí phát bảo cho con để con làm nơi nương tựa chắc chắn vững vàng cho cuộc đời sinh tử này của con và là cái thang vững chắc cho con bơi lội trong biển khổ luân hồi này để con được tăng bờ bên kia một cách an toàn và tốt giá. Đó là nguyện vọng của con mong thầy bố thí phát bảo cho con trong thời gian con đến đây tu tập đúng pháp môn và đúng căn cơ của con xin nam mô
Thầy xin cảm ơn con ngồi ghế đi con.
Dạ.
Rồi nghe thầy trả lời những gì mà con thưa hỏi. Con ngồi ghế đi con, ngồi ghế đó đi. Ngồi ghế đó đi con, mấy con ngồi thì ghế hết đi con, ngồi ghế đi đứng. À. Con ngồi đi con. Vô trong này ngồi đi con. Bây giờ thì theo thầy nói như thế này để con thấy rằng tu hành mình cũng còn gia duyên, nhưng mà cái quyết tâm của mình sắp xếp cho nó được ổn được một cái thời gian nào. Như bây giờ con đến đây biết gặp thầy rồi, biết thầy rồi. Thì thầy dạy như thế nào thì con hãy ráng cố gắng con tập. Ngay cả khi mà con đọc sách, con tập tu. Mà con đọc sách rồi con cũng thấy cái tâm của mình nó cũng giảm nhiều đi. Và đồng thời nếu mà con thực hiện thì con thấy có kết quả cho con thực hiện. Bởi vì là Đức Phật đã nói khó khăn không có thời gian đến để mà thấy. Khi mà chúng ta không tập thôi mà đã đến với Đạo Phật thì chúng ta thấy có giải thoát. Bởi vì giải thoát của Đạo Phật nó thực tế, nó làm cho tâm chúng ta được bình an. Nó làm cho thân chúng ta được an ổn và cuộc sống của chúng ta nó ít tai nạn, ít bệnh tật xảy ra. Đó là những cái đầu tiên mà chúng ta đến với Đạo Phật. Cho nên đến với Đạo Phật mới con thấy thọ tam quy, tức là thọ quy Phật, quy pháp, quy tăng, được thọ ngũ giới. Mà nếu mấy con thọ tam quy, tức là mấy con học được cái hạnh của Phật. Quy Phật là phải học cái hạnh của Phật, biết cái hạnh của Phật, Phật sống như thế nào, Phật đi kinh hành như thế nào, Phật ăn như thế nào, những cái quay nghi chánh hạnh đó. Rồi khi mà đi khất thực thì phải đi như thế nào, thì con phải học những cái hạnh đó. Khi mà con thọ tam quy thì cái người mà truyền cái tam quy cho con thì người ta giải thích cho con thấy rồi. Trong cái thời Đức Phật, cái thời điểm đó Đức Phật vì thấy cái hoàn cảnh vua chúa nó đủ thứ công chuyện, và đồng thời khi đi ra bốn cửa thành thấy bốn cái sự đau khổ của kiếp người không già mà chết. Cho nên Đức Phật nó dù là dạng sang vua chúa thì nó cũng không thoát khỏi cảnh đó. Cho nên Đức Phật mới bỏ, đó là cái hạnh mới bỏ hết. Vậy thì bây giờ mình cũng hiểu biết rồi, vậy thì mình không lý nào mình bỏ gia đình mình được, con cái mình được. Vậy thì mình sắp xếp để cho mình đi từng bước, có thầy hướng dẫn. Còn ngày xưa Đức Phật thì không có thầy, cho nên ngài bỏ là ngài đi luôn. chân chính là mình mới trở về. Cho nên đó là cái không biết. Còn bây giờ đã có thầy, cho nên trong gia đình của mình có con thì phải làm hết bổn phận làm mẹ phải nuôi con và phần cha phải nuôi con. Mà nuôi con như thế nào để chúng ta vừa tu tập mà vừa nuôi, chứ đâu phải ngay đó là chúng ta bỏ con cái mình đi được. Đạo Phật có đạo đức nhân bản vậy đó, sống không làm của mình của người. Tại sao bây giờ mình làm mình bỏ chồng bỏ con hoặc bỏ vợ bỏ con mình đi tu như thế này? Con như mình làm vợ. Ngày xưa vì đạo Phật chưa có, cho nên cái nền đạo đức nó chưa có, cho nên Đức Phật khi mà thấy cái khổ, bốn cái khổ của con người, Đức Phật mới bỏ luôn cả vợ con gì bỏ, mà con còn nhỏ, nào la còn nhỏ chứ đâu phải lớn, bỏ luôn ra đi tu để cứu giải khổ mà. Nhưng mà khi đi tu mình cứu đạo rồi thì ngày nữa dựng lại cái đạo đức nhân bản. Cho nên hiểu bây giờ mà thầy dựng lại cái đạo đức của đạo Phật thì mấy con muốn đi tu là phải chấp nhất. Thì mấy con sẽ tự hỏi, mấy con đặt ra câu hỏi, ví dụ như bây giờ con hỏi chồng con hoặc hỏi cha mẹ có bằng lòng mình mới cho vậy phẩm chừng con đau, ba mẹ có đau thế cho con được không? Chắc không được. Con phải đi tu để làm chủ cái bệnh của mình mới được. Bây giờ đặt thành vấn đề ví dụ như con chết, chắc cha mẹ thương con rồi, nhưng mà có thay thế cho cái chết của con được đâu. Cho nên con phải đi tu để con cứu con làm chủ được sự sống chết, chứ cha mẹ không thay thế được con điều đó. Cho nên vì vậy mà cha mẹ mà cản trở thì chắc không bao giờ cản trở con. Vì cái lý do đó quá chính đáng rồi con. Cũng như bây giờ mình có chồng mà chồng nói bây giờ em bỏ anh đi như thế này không được, thì con cái này kia thật sự em không bỏ đâu. Em biết rằng con đường tu của đạo Phật là nó giúp cho chúng ta, giúp cho em để làm chủ được bệnh, làm chủ được chết. Bây giờ anh hoặc là con cái có thương em bao nhiêu, có thương mẹ bao nhiêu đi nữa, mà khi bệnh đau thì chắc là con cái cũng đau thế. Mà chồng có thương vợ bao nhiêu cũng không đau thế được, chết được thế được. Thì thử hỏi bây giờ có cái đường hướng, có cái phương pháp để làm chủ được bệnh tật, để làm chủ được cái sự sống chết, thì anh và các con nghĩ sao? Có cho mẹ đi không? Có cho vợ mình đi không? Chắc chắn là cho đi để cứu khổ chứ. Thì chắc chắn là gia đình phải vui vẻ. Nhưng mà có nghĩa là em đâu có nghĩa là bỏ gia đình. Cái đạo đức nhân bản nghĩa là tu để cứu khổ mình, để rồi giải khổ cho những người thân của mình chứ. Ai nữa đây? Thì bây giờ ví dụ như em tu mà em làm chủ được thì em phải dạy con em, em phải về em hướng dẫn anh chứ. Đó là đạo đức gia đình của chúng ta thôi. Thì những cái điều kiện đó con đặt ra thì coi như là nghĩa là con đến đây con tu trong vòng 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, nửa tháng đi, chứ đâu phải bỏ gia đình mình. Mình phải tập luyện, để tập luyện được thì mình trở về báo là bây giờ thấy pháp tập luyện được như vậy rồi. Bây giờ đó thì anh hay là con phải chuẩn bị vào tập nữa đi. Còn em lo lắng cho gia đình, mình làm giàu rồi mình chết mình cũng không mang theo gì hết đâu. Cho nên chúng ta đã hiểu Phật pháp rồi, chúng ta chỉ cần tự sống thôi. Không, mình khuyên gia đình cái ổn định được tinh thần gia đình. Người vợ đi tu thì người chồng lo lắng, người chồng đi tu thì người vợ lo lắng, chia sẻ dành công nhau, người đi người ở nhà lo, chứ không được bỏ con cái thôi. Khuyên con cái mình nên học và sau này thôi, dù mà học mà có đỗ tiến sĩ, có đỗ làm ông gì đi nữa, sinh già bệnh chết cũng tới, không tới bỏ đâu. Chỉ có đi tu này mới làm chủ được đó. Đó là những cái mình ổn định cho được gia đình. Khi ổn định được rồi mới không dành đâu, thầy sẽ cho cái đó. Đầu tiên á thì dạy mấy con sống ăn ngày bữa, không có ăn hai ba bữa. Bây giờ mấy con đến đây thì cho ăn ngày bữa, tới giờ đó thì mấy con đến ở nhà bếp người ta cho gì mình ăn để sống cho phải ăn để ngon để mập méo nữa đâu. Mấy con sẽ ăn, mà thầy đâu có cho mấy con ở đây lâu đâu. Mấy con thử trong vòng một tuần lễ, một tháng, cao lắm là ba tháng mấy con phải thử gì. Vì mấy con còn ở ngoài đời mà, đỡ ở luôn đấy cũng được, phải không? Còn như mấy tu sĩ á, thầy bảo chuẩn bị về sắp xếp rồi, về đây ở một là chết, hai là chứng đạo. Dĩ nhiên người tu sĩ, còn cư sĩ nó khác mấy con, phải không? Mấy con chỉ còn có giải quyết gia đình thầy tổ của mình thôi. Hỏi thầy bây giờ con theo thầy nè, tụng niệm cúng bái nè, mà lỡ mà con bệnh đau thầy có chịu đau thế con được không? Chắc không được rồi. Mà con chết thầy có chết thế giùm được không? Không được rồi. Vậy thì phải cho con đi về cản bà cũng tu chứ, phải không? Thì ông thầy cản được sao? Không ai cản được. Mình lấy cái lý do đó thì không ai cản được hết. Còn cha mẹ cũng vậy, bây giờ con đã đi tu rồi, bây giờ ba mẹ sợ con đi đến đó ăn ngàn bữa cực khổ. Trời, ăn bữa cầu cho có ăn được bữa sống chứ, ăn cho nhiều nó mập ra rồi nó nặng nề, nó bệnh tật đó, đâu có ăn cái gì. Mình lấy những cái điều kiện chính đáng để mình khuyên lên gia đình cho an ổn, để rồi sau khi mình đến đây mình nỗ lực thật sự thì các con sẽ thấy mình tập ăn ngày bữa. Bây giờ mấy con không muốn tập ăn ngày bữa, đến đây thầy cho ăn ngày bữa cũng phải ăn bữa thôi. À, thầy nói đừng có đi ra đường mà đón người ta gửi mua cái này kia để dành ăn thì cũng được. Các con hiểu điều đó không? Quyết định chết bỏ chứ ăn ngày bữa, ăn như Phật. Bởi vì hồi mình đi Phật thì Phật ăn ngày bữa, rồi đi xin ăn có bữa người ta không cho mấy con. Phật về ngồi thiền cũng cần, cũng cần cái điều đó. Cho nên chúng ta cũng vậy, một bữa nhịn ăn, một bữa không ăn đâu có chết đâu. Ngủ hồ ngày nào chúng ta cũng có người cho mình bữa cơm thì đâu có chết đâu. Cho nên chỉ ráng tu. Cho nên khi mà cái bụng nó đói hoặc là nó hơi mệt gì đó, chết bỏ nhất định nó ăn bữa. Ngày xưa Đức Phật còn không chết mà ở đây mày chết sao mày sợ dữ vậy. Cái gan dạ của mình nó phải vượt qua cái khó khăn của cái nghiệp thân. Đi ăn ba bữa nó quen rồi, bây giờ ăn bữa nó hay kiếm chuyện, nó làm cho mấy con để rồi mấy con cứ tư duy suy nghĩ được bệnh đau rồi không tu được sao. Nó bây giờ tu chứ còn gì, bệnh đau đâu tao đâu có sợ đâu. Cho nên mình mạnh mẽ với cái ý chí dũng cảm đó thì mình sẽ thắng được cái tâm. Chứ nó cái tâm mình nó khéo léo lắm, lý luận còn lý luận để nó phá giới. Cho nên phải khéo léo, cho nên vì vậy đó mình thắng được cái ăn. Rồi bắt đầu cái ngủ nó còn lý luận nữa, ngủ cho khỏe mới tu được. Mà giờ buồn ngủ thế này mà thức dậy đi nó mỏi chân mỏi cắn rồi cái như vậy là mất sức rồi, sao tu đâu phải ngày hay ngày. Nó lượng như vậy. Nhưng mà mình nói bây giờ giờ này là giờ ta không cho mày ngủ, mà tao bảo thức phải đi kinh hành, không đi là không được. Mình gan dạ mình ôn thoát mình đi kinh hành, mình phá riết nó không có ngủ phi thời. Tới giờ ngủ nó không chịu ngủ đâu, nó để ngủ trật giờ trật khác, nó khô hơn cái tâm của mình nó con. Bởi vì đó là cái nghịch lực của mình. Cho nên mấy con phải chiến thắng, mấy con ăn được, ngủ không phi thời được rồi. Rồi bắt đầu các con sống đây á, bắt đầu mình tu từ sáng tới chiều mình tu được rồi. Nghe nó cô đơn quá, thấy cô kia ở cái khách kia cái lợi gần cái băng gần gần đó chứ không vô tháng đâu mà ngồi đó giữ cái cô trong đó đi ra nói chuyện, lá cô đó đi ra nói chuyện. Đó là cách thức đừng còn lời thất ai hết chỗ cái băng của mình. Nhất định là mới tu thì dù là trời nóng lực gì cũng đừng thèm ra ngồi băng. Ngồi băng đó là người thất bên kia họ thấy mình đến nói chuyện. Mà cái lịch sử của mình rất khó mấy con. Khi người ta đến mình từ chối này kia, nghe con đó không có lịch sử. Cho nên mà hễ mà ngồi nói chuyện thì phạm vào cái giới là hư rồi. Cho nên mình cố gắng tránh hơn. Thấy ai mà rề rề đi ở đầu kia mà có sách lời thì mình vô khách của mình đóng cửa đó. Thì họ biết là mình sống độc cư rồi thì họ lo họ tránh. Mấy con khéo léo để mấy con tránh đó. Khi mà mấy con tránh được vậy đó, trong vòng mấy con ở đây trong tuần lễ mấy con tránh, thầy ghi nhận hết. Coi như mấy cô nấu bếp đều lưu ý mấy con hết. Cái này không có dùng thần thông gì hết đâu. Mấy cô lưu ý rồi báo cô đã thu hết. Thì mình chọn cô đó sẽ đưa vào một thứ khác thôi. Thì khi mà thấy giữ được cái hạnh ăn ngủ, con đêm đi kinh hành, không có ngủ con ngày kia đừng thức, giờ ngủ ra ngủ, giờ thức ra thức. Thì do đó mấy người đã báo cáo này. Thì thầy thấy trong tuần lễ thôi, hoặc là trong nửa tháng, hàng tháng thôi, thì thầy thấy cái người mà giữ được cái hạnh đó là không bao giờ bỏ. Thầy sẽ đưa mấy con đi vàng cho tôi dạng cho tôi đi xuống thăm. Mấy con sẽ được yên ổn và được gần với thầy. Để rồi một ngày, hai ngày thì có gặp thầy, một ngày, hai ngày thầy đã phải kiểm tra một cái sự tu tập của mấy con, được hướng dẫn cho mấy con đừng tu sai. Thế con kém mấy con tu sai thì mấy con bị chết thôi. Cho nên con sắp xếp được gia đình về đây được tuần lễ hoặc là hai tuần. Vậy thì thầy sẽ hướng dẫn cho cách thức cho con để tu tập. Bây giờ con được về cái thời gian đó thì bắt đầu con sống ở đây tập, mình tập sống ăn ngàn bữa rồi tập phá hôn trần thì miên. Chẳng hạn bây giờ thay vì theo cái thời khóa thì 10 giờ mình đi ngủ tới 2 giờ mình thức dậy, nhưng bây giờ 9 giờ thôi mình đi ngủ, rồi tới 3 giờ mình thức dậy, khoảng thời gian đó nó thức ngủ gì cũng được, mình cứ nằm đó. Chứ còn mình không có tu tập, cứ nằm đó nghỉ thôi. Rồi hết giờ tới đúng 3 giờ thì mình thức dậy, mình phải tập tu, tức là mình đi cho nó tỉnh táo. Rồi vô đó thì mình ngồi, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi mình hít vô thở ra đến 1, hít vô thở ra đến 2, 3, 4, 5. Rồi mình lại tắt ý một lần, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. thì hít vô thở ra đến 5, và cứ như vậy mình tu. Mở đầu mình tu chỉ 5 phút thôi, rồi mình nghỉ, rồi xét coi mình hít thở như vậy trong 5 phút đó, mình coi cái hơi thở của mình nó có tích cực không, rồi coi mình tập trung trong hơi thở vậy có nặng đầu không. Nếu mà không có gì hết thì được rồi, nó tức là mình tu về hơi thở, cái đặc tướng của mình có duyên với hơi thở, cho nên mình tiếp tục mình tu thì mình tăng lên 10, rồi tới 20, rồi 30. Và khi cái đề một mình nhiếp tâm trong 30 mà con thấy hoàn toàn mình vừa tác ý vừa đếm hơi thở, năm hơi thở vậy á, mà mình thấy là nó không có một cái niệm nào xen vô, đó là kết quả của đề một thứ nhất. Hít vô tôi biết hơi vô, thở ra tôi biết hơi thở ra. Mình hít vô thở ra hơi thở bình thường, không chậm không ngắn không. Sau đó rồi thì thời gian mà nhiếp tâm mà nó không có niệm khởi với hơi thở bình thường thì thầy sẽ dạy cái đề một kế, đó là hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài. Bởi vì con đã tập với hơi thở mà nó không bị rối loạn hô hấp, tức là nó không tức ngực, nó không khô cổ, nó không nặng đầu, do đó với cái hơi thở thường. Bây giờ thầy dạy cho con tập cái hơi thở dài. Thở dài tức là con thở chậm chậm, con hiểu không? Con thở chậm chậm, chậm với cái đặc tướng của con chứ không phải quá chậm, con hiểu không? Chậm hơn cái hơi thở bình thường. Con thở chậm hết, con thở chậm vô, thì con thở ra chậm ra, rồi con thở vậy cũng năm hơi thở, rồi các ý một lần, hít vô dài, tôi biết hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài, rồi con cũng hít thở chậm vậy cũng năm hơi thở, và như vậy mà con tu cho tới 30 phút với hơi thở dài mà không nghe bị rối loạn gì hết, thì bắt đầu thầy sẽ khi mà được 30 phút hơi thở dài là thầy nói không còn một niệm nào mà xen vô trong đầu con hết. Nghĩa là nó không duyên vô được, bởi vì cái hơi thở dài mà chậm chậm đó là cái hơi tập trung cung gương phân rất lớn ở trên hơi thở. Bắt đầu bây giờ thầy dạy hơi thở ngắn, hít vô ngắn tôi biết tôi vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn, rồi hít. Nghĩa là hít vô thở ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra, cũng năm hơi thở, rồi tắt ý một lần hít vô, nó hơi thở nhanh, con hiểu không? Mà khi mà hơi thở bình thường, hơi thở dài rồi hơi thở nhanh mà nó không có một cái gì hết thì nội ba hơi thở này mà không cầm thiền viên con trị nó cũng sẽ mất chứ khỏi cần đi kinh hành nữa, con biết không? Khi mà buồn ngủ được rồi, tao cho mày buồn ngủ tao thở hơi thở dài là mày phải chết thôi. À con bắt đầu con hít vô dài tôi biết, hít vô dài thở ra dài tôi biết, thì bắt đầu con hít dần thở ra dần chừng ba hơi thở nó tỉnh mơ, nó không buồn ngủ được, cái hơi thở đó nó hay lắm nha. Ở mấy con thấy nội tu hơi thở không đã phá hôn trầm rồi, mà trong những cái đề mục của hơi thở nó có cái đề mục phá hơi thở, phá hôn trầm thì nghiêm. Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, rồi hít hơi thở thở ra là đi. Con đã có tập hơi thở dài ngắn rồi mà, con hít hơi thở dài rồi con bảo nó định tĩnh thì con hít chậm chậm con thở ra chừng 5-10 hơi thở, chừng 3 lần 2 lần vậy là cái tâm con không còn buồn ngủ. À cho nên bây giờ con tập hít vô tập hơi thở, nếu mà hơi thở bị rối loạn á thì thầy mới chuyển cho nó ra thân hành ngoại. Thân hành ngoại là cánh tay đưa ra là hơi thở ra, cánh tay đưa vô là hơi thở vô. Bị gì hơi thở mình không có duyên, cho nên mình tập cái cánh tay, mình tập cánh tay để cho tay đưa ra đưa vô như thế này cũng là một cái hành động làm cho chúng ta tỉnh. À, ví dụ như bây giờ hít vô tôi biết hơi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi bắt đầu bây giờ vì hơi thở mình hít vô thở ra không tốt, nó vì cái đặc tướng hơi thở nó không hợp với mình, cho nên mình phải tập cánh tay đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi mình đưa ra đưa vô, chú ý trong cái cánh tay đưa ra đưa vô vậy, rồi bắt đầu mình tái ý nữa, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi đưa ra đưa vô đến 1, 2, 3, 4 mình đến tới 5 thì bắt đầu tác ý mình nữa, cứ tác ý cứ đưa ra đưa vô thì cái hơi thở nó thay thế bằng cánh tay, còn con được hơi thở là tốt nhất, con hiểu không? Rồi khi mà hơi thở dài thì thay vì cánh tay mình đưa dài ra, đưa tay dài tôi biết cứ đưa tay dài đưa ra. À, nó thay thế cái hơi thở dài, đưa tay dài tôi biết tôi đưa tay dài nó đưa, không con hiểu rồi, mà đưa ngắn là đưa ra đưa vô đưa ra đưa vô vậy, nó cũng giống như hơi thở, nó tạo được như hơi thở, nhưng mà cái người đó là cái hơi thở thở nó bị tức ngực, nó bị nặng đầu, cho nên vì vậy mà chúng ta không dùng hơi thở mà dùng cánh tay, còn bây giờ chúng ta dùng hơi thở được là chúng ta dùng hơi thở. con bắt đầu con tập về hơi thở, thấy không? Con tập về sống ở trong thất mà tập chỉ dừng 10 phút thì con xả nghỉ, hoặc là mới tập thì con tập 5 phút rồi xả nghỉ, xả nghỉ khoảng 10 phút rồi vô tập 5 phút nữa, xả nghỉ 10 phút tập vô 5 phút nữa, và cứ như vậy con tập, rồi con xả nghỉ 30 phút 1 giờ rồi con tập lại, cứ cái hơi thở tập cho nhuần nhuyễn trong một tuần lễ. Mà nếu mà trong tuần lễ mình nhuần nhuyễn được rồi thì thầy sẽ kiểm tra lại coi thứ con tập con nhuần chưa, mình nhuần rồi thì sẽ dạy cái điều một khác. Thậm chí như 19 cái đề mục của đề niệm hơi thở, con sẽ tu tập hết 19 đề mục hơi thở là con ngồi con xả tâm, có một cái chướng ngại nào đó dùng định niệm hơi thở là đẩy lui hết, ngăn về diệt cả.
Và như ngày hôm qua là một sự kiện mà con lấy pháp môn tu để con chiến thắng chính con bằng pháp môn là định niệm hơi thở, quán thân trên thân và sâu nhịn với quán vô lậu, mà con đi được ô tô từ ngoài kia vào đến đây và con giữ giới ăn một bữa. Thế cho nên đến hôm nay con một đêm hôm qua là con vào được đến đây, và sáng hôm nay con vào đây luôn và sáng ra mình hai chị con đưa con lại đây. Thì con đã ôm lên pháp môn định niệm hơi thở của đề mục thứ ba cùng với nhưng con nghĩ là không biết đúng sai, con cứ đặt từ từ thôi, con cứ như là tứ niệm thứ liên tục con
như vậy để một thứ tư cảm giác toàn thân tôi biết thôi chưa,
hoặc là cảm giác toàn thân tôi biết tôi biết thôi, là con ôm cái đề mục đó ở trong cái trên là đề mục ba, là con tu cái đó. Mà con đi vào đến đây con cảm thấy là con chiến thắng, vì ở nhà từ trước là con không đi được như vậy, con lại bị sai xe, thế thì con cứ như thế cứ
mà nó không bị sai xe,
và con khi họ nghỉ mà nó ăn thì con lại đi thi hành nửa tiếng, thế xong đó con lại lên cái sự thay choáng ở trên thân, cứ những cái đó lên cứ họ khổ nó đến là con lại dùng sát ý, và con kết hợp như vậy thì là con lại chiến thắng, con đi vào đến đây.
Nó cũng là nhờ cái phương pháp đó con. Dạ. Cái một người mà đi xe mà hay bị dạy xe đó, nó hơi bị ói, nó chóng mặt. Mà con dùng nó hơi cỡ, nó vượt qua, vượt qua cái nghiệp thân con. Cái đó là cái kết quả của sự tu tập của con, nó bảo chứng cho con. Đó là cái kết quả của định niệm hơi thở. Bởi vì định niệm hơi thở Đức Phật đưa ra nó không phải là để cho mình đi tới một cái đạt, cái chính đạo, mà một tu cái định niệm hơi thở là để ngăn ác, diệt ác, để tạo cho mình được ở trong cái trạng thái vô lậu bất động, nó đem lại cái tâm bất động, cái thân an ổn. Cho nên cái định niệm hơi thở là cái phương pháp rất quý, mà nó giúp cho người ta vô lậu. Khi nó có chướng ngại gì trên thân chúng ta là chúng ta đẩy lui ra được hết. Tâm chúng ta có chướng ngại gì dùng định niệm hơi thở là đẩy lui. Bây giờ ví dụ như người ta nói gì mình tức giận, mà mình muốn dùng hơi thở để cái cơn giận của mình nó không còn giận. Quán ly sanh tôi biết tôi hít vô, quán ly sanh tôi biết, hít vô thở ra dài ba hơi thở, tắt ý một lần, tắt ý lần thứ hai nữa, cái sân nó mất tiêu rồi. Nó hay lắm các bạn, bởi vì thật pháp mà nó di diệu, pháp ta không có thời gian, đến sẽ thấy. Ngay liền mình áp dụng vô mình thấy cái tâm sân nó hạ xuống liền. Chứ đâu cần phải đi xách một cái ly nước uống đâu nó hạ. Chỉ có hơi thở thôi mà nó hạ xuống. Cho nên ráng tập thì thầy nói kết quả, nó làm chủ sự thật mà làm chủ thân tâm cũng hơn. Mình ráng tu, bây giờ mấy con vô đây rồi mấy con sống yên ổn. Giữ ba cái hạnh này thì mấy con sẽ đi vào thiền định, thầy đưa vào một khu khác tu tập thiền định cao hơn nữa. Tức là thiền định của Phật pháp là nó đưa vào khi mà giữ ba hạnh rồi, được rồi thì mới dẫn dắt cho mấy con tu tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác sanh thiện. Một thời gian từng tuần lễ hay nửa tháng thì xem xét thấy cái tâm nó bất động, nó thanh thản an lạc của mình, thầy đưa vào tứ lớp tứ niệm xứ liền tức khắc để chứng đạt, chứng tâm vô lậu. Nó không tu, bởi vì thầy nói hồi thầy không biết đó, thầy chạy tứ tôn vinh tàn, thầy pháp này cũng tu pháp kia cũng tu, chừng thầy biết là trời ơi cái này chỉ tu một chừng cao lắm là sao tháng chứng đạo chứ không có lâu, một đời mà tu mấy tháng mà chứng là nó sướng sao. Vậy mấy con bây giờ có thầy hướng dẫn mà còn lại sợ gì, nỗ lực tu vài hôm là tâm bất động rồi, không ai làm động gì chữ mắng gì như trong như cục đất hết rồi. Làm gì làm chúng ta không có bao giờ mà chúng ta bị động nữa. Thì như vậy là giải thoát chứ sao, chứ đâu phải tôi giải thoát là tôi lên bàn thờ tôi ngồi để họ đúng hơn họ lại làm Phật sao, tôi không có làm Phật, mà tôi giải thoát cái tâm tôi không ai làm động tôi được. Còn thân tôi đau nhất là tôi đuổi ra, họ là vô thường, cái thân này không phải là thân để mày đau nhất, đi đi thì nó đi rồi. Còn mày không đi thì tao dùng cái câu định niệm hơi thở tao đuổi đi, an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi rồi mình nhí với tâm mình vô trong hơi thở ra vô, thì cái đau nó phải mất. Tại vì mình nhí không được nó không đau, mình nó đau, còn mình nhí được là sao nó đau. Bởi vậy thầy nói pháp của Phật thực tế, theo thầy hoàn toàn đặt trọn niềm tin Phật dạy sao mình làm đúng, mình trật nào mình sửa lại đó. Đời người mà làm chủ được sinh già bệnh chết của mình rồi thì khỏe.
Nếu là thành con không đúng tham chưa được thì biết đầu đuôi, thì với cái sự tu tập của con cũng cảm thấy như là con đi vào nó cứ lung tung, con gần như là cứ kết hợp nhiều quá, thế là hôm nay là con
thì đã kia
vâng.
Nhưng mà bây giờ thầy dạy con, nếu mà điều kiện mà đến đây thầy dạy về hơi thở rồi mà tu tập 19 cái đề mục hơi thở này, mỗi một cái đề mục con ít ra con phải tập luyện nó từ một tháng.
Dạ.
Một cái đề mục tập nhường nhuyễn cho nó một tháng.
Dạ.
Mà trong khi đó 19 cái đề mục thì có 19 tháng, chưa tới một năm mấy, phải không? Do đó chưa tới 2 năm chứ, một năm mấy.
Tại sao lúc mà con tu đó con ngồi như thế thì con vẫn cứ ôm cái gì đề mục mà con đang ôm giờ hoàng tháng này là đề mục thứ 3 là cảm giác toàn thân. Nhưng mà trong khi đó khi con đã nhớ tâm được rồi thì con lại xem lẫn các cái đề mục khác hoặc là dùng định vô lậu đó.
À, cái đó thì cũng được, đó là con tu để mà nó xả những cái niệm. Bởi vì ví dụ như dùng các cái định niệm vô lậu này kia trong cái chỗ mà nhiếp tâm của mình, trong cái cảm giác toàn thân thì tạm thời được thôi, chứ nhưng mà sau khi mình đi sâu đó thì cái phần nào ra phần ấy hết, nó đầu ra đó hết. Bây giờ ví dụ như là con đã tập luôn cả 19 cái đề mục của định niệm thì bắt đầu thầy sẽ kiểm tra lại con chữ con, mỗi cái đề mục nó nhường nhuyễn đến mức độ này, được nhường nhuyễn rồi thì mới qua cái đề mục khác. Tu tập nó phải vậy, nó kết quả rồi nó mới tới cái khác.
Trong cái xong hơn đấy, con có phải là con khi mình nói, mình nhắc đến cái như đi cái đề mục đó thì là tâm mình phải chú ý. Ví dụ như là con vẫn dùng cái áp dụng đó là cảm giác toàn thân, tôi biết vô. Thì tâm của con lúc đó không phải là còn tập trung ở chỗ nhân nữa, mà con sẽ có một cái tư tưởng từ kiểm soát từ chân đến đầu con,
cảm giác
trong toàn thân con, đó là cảm giác toàn thân.
Trong
đó là con mới hít hít từ nhẹ nhàng, trong đó là các ý là năm câu là năm hơi thở bình thường, trong đó con lại ngồi trở lại bình thường. Thời gian gần đây thì con nghĩ là con đang hướng cái tâm đến bất động tâm định, thì là con im.
Rồi được rồi, thì được rồi. Bây giờ nói như thế này, còn gì nữa để thầy nhắc nhở luôn. Khi đó con nói cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Mình nói thì cái cảm nhận của cái thân thức của mình thì mình biết, mình cảm nhận được từ dưới chân lên đầu thì. Còn nếu mà cái tưởng thì như vậy là mình thấy dường như là hơi thở từ trên đầu này nó chạy theo thân mình, nó đi xuống dưới chân, từ dưới chân hơi thở này nó mới thở ra, thì coi chừng nó bị tưởng tức.
Con
hiểu không? Đó, con chỉ cảm nhận thôi. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, y như hít vô thở ra. Nhưng cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, phải không? Thì cũng đưa hơi thở, nhưng mà cảm nhận chứ không phải là thấy hơi thở đi khắp thân. Thì cái đó mới đúng đó
con.
Đó là thầy chỉ cho để mà thấy. Nhiều khi đó mình cảm nhận mà mình cứ ngỡ tưởng, mình dùng cái tưởng mình cái hơi thở nó đi lên đi xuống, đó là sai. Cái đó là sai đó. Còn cái mình cảm nhận mình ngồi im vậy mà mình nói rồi mình thở, mình đưa vào hơi thở nhẹ nhàng chứ không chú ý hơi thở nhiều, nhưng mà cái cảm nhận của hơi thở đó mới chính, mà không thấy hơi thở đi lên đi xuống.
Không
thấy, thấy hơi thở đi lên đi xuống là đạt. Đúng đó không? Bởi vì thầy nhắc nhở mấy cái chỗ này là để cho mình biết được cái đúng và cái sai. Đó, vậy là con đã đúng thì tức là cảm nhận được. Mà khi mà cảm nhận được rồi thì bắt đầu quán ly tham, quán ly sân, quán ly si kế tiếp đó. Bởi vì nó đang ở trên cái trạng thái quán thân, cho nên ly tham sân si rất dễ. Cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục thân ưu. Cái mục đích nó để làm cho tham sân si của mình đẩy lui ra hết. Còn hiểu không? Mà bây giờ mình chưa có quán được trên thân thì mình đẩy lui thì đẩy lui cũng được. Đó là cứng chỗ đó. Cho nên khi mà quán được, tu cái đề mục này mà quán được thân rồi thì bắt đầu tu những cái đề mục khác, là tức là ly tham sân si, tức là từ khắc phục tham ưu đó.
Tự nhiên cái đó ý đó là đến với con như
vậy. Vậy đó. Phải nỗ lực tu. Bây giờ về đây mà tu tập thì phải nỗ lực tu, rồi có thầy thầy kiểm tra coi tới đâu tới đâu, bắt đầu bây giờ chuyên vào cái pháp nào để đi vào một cái đạt được cái chứng đạo tăng, cái định vô lậu.
Thế và thầy con sao con được nói ngay những cái đầu tiên xa thầy mà con chỉ đọc sách và không tu, thì đó là con con nói như thế này thì tức là con thường xuyên của con bây giờ là hàng ngày con tu tập là cái bốn đi kinh hành này hoặc là ấy kia thì là những lúc con thư giãn kết hợp trong thư giãn, còn thường thường là con ngồi định niệm hơi thở. Câu nghĩ với định sáng suốt quán chiếu toàn thân và những lúc tỉnh táo nhất tâm được là con quán như tham như sân tâm như si, và những trở lại bình thường thì là con lại tác ý để toàn thân thân tâm thân bất động tâm định. Thấy thời gian gần đây con là như vậy, và những lúc con bị đau đớn lắm hoặc là có những cái gì thì là con thường hay là quán về thân, tức là trên thân con quán chiếu thân của các 12 nhân duyên kết thân hợp bám vào cái 12 nhân duyên hội tụ lại để thành cái thân, và trong lúc đó nó lại đưa đến cho con những cái ý, ví dụ như là đưa đến cái ý về nhắc nhở là cái thân từ bất tịnh, cái thân từ duyên hợp của đất nước có lửa, rồi
quán vô lậu,
và cái quán vô lậu đó thì nó tự đưa đến trong một con tác ý ngồi nhất tâm đó, thì bất tận xong thì lại có những cái ý niệm đó khởi lên, thì con lại bám vào những cái ý niệm đó để con lại định vô lậu. Vâng, ví dụ con đau chân hoặc gì đó thì con lại bám luôn vào cái ý để thân trên thân là con quán, thì cái đó lại đi lên đi liền, thì con lại trở lại bình thường. Thì khi mà con đang đau thì con lại quán là để cho đến khi con cảm nhận thấy không còn đau thì con mới tả. Mặc dù thời điểm con ý định này chỉ nửa tiếng, nhưng mà nếu đúng nửa tiếng nó đau thì con lại dùng định vô lậu, dùng định vô lậu cho đến khi nó trở lại con trạng thái bình thường không đau đớn nữa, thì tự con lại lấy tâm điều hòa và trở lại cái thân trạng thái tự nhiên của nó, chứ con không cầm tay nhấc chân hoặc gì nữa.
Được không? Thấy đó được, thấy đó đúng. Bởi vì ăn thua cái chỗ mà mình quán thân trên thân được.
Dạ.
Mà quán thân trên thân được thì con sẽ nhiếp phục được tham ưu, tức là nhiếp phục được những cái làm cho cái tâm của mình và cái thân của mình nó có những cái phiền não.
Dạ.
Đó, cho nên mình nhiếp phục được tức là nó không còn.
Đi ngay, con cũng thấy đi luôn.
Cái đó là tu tập đúng là phải quán thân trên thân rồi.
Dạ.
Mà quán thân trên thân được rồi thì chắc chắn là nó sẽ đẩy lui được chướng ngại pháp ở trên thân.
Dạ.
Nó không bao giờ. Cho nên vì vậy mà khi mà cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra, tức là đẩy lui bệnh được. Đó, thì như vậy là trong cái 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, nó cụ thể, nó rõ ràng để nó xác định được cái khắc phục được những cái ưu phiền ở trên thân tâm của mình, không có gì khó khăn. Nhưng mà cái mà chính là chỗ đầu tiên đó, những cái đề mục đầu mà về hơi thở là mục đích để tập luyện cho nó không bị rối loạn hô hấp. Mà nó đã không rối loạn hô hấp thì tức là mình sẽ đi vào con đường hơi thở, thì mình sẽ nhiếp phục được tham ưu, làm cho thân tâm mình được bình an, tức là làm chủ được bệnh đó mấy con, bằng cái phương pháp hơi thở. Hiện giờ thì coi như là mấy con mà bệnh đau hoặc đau nhức chỗ này hoặc là đau ung thư, tức bất kỳ một cái bệnh nào mà thầy dạy mấy con nhiếp tâm là cũng là nếu mà nương vào được trong hơi thở mà nhiếp tâm được là đẩy lui được, là đều là nương vào cái định niệm hơi thở. Cái đó là cái phương pháp của Phật này. Và cái pháp như lý của Phật, như ta ý đó, ta ý ra đó, đó là cái pháp như lý. Bởi vì Đức Phật đã dạy trong cái kinh Lậu Hoặc đó, Đức Phật đã dạy là có như lý tác ý đó, thì lậu hoặc chưa sanh không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Mà thân mình bệnh đó là đã sanh, mà tâm mình có phiền não là đã sanh, mà bây giờ nó không phiền não thì nó bị chỉnh đứng lại, nó không có sanh, tức là ngăn ác mà. Nó là cái thức pháp như lý tác ý, nó ngăn ác, nó diệt ác. Hãy có thì nó diệt, mà không thì nó ngăn, nó không cho ra. Đó là cái phương pháp như lý tác ý. Cho nên đứng qua góc độ pháp tứ chánh cần mà ngăn ác diệt ác thì nó phải có pháp như lý tác ý. Không có pháp như lý tác ý là không bao giờ ngăn và diệt nó được. Đó, mấy con hiểu. Mà mình tập ở trên định niệm hơi thở là những cái phương pháp đều là để mình làm chủ được cái thân tâm của mình khi bị chướng ngại pháp. Nó có đâu, nó có phương pháp đó. Cho nên đối với đạo Phật nó thực tế cụ thể để đem lại cái sự bình an cho con người, cái bản thân của con người. Mình làm chủ được sự an khổ của con. Mà tập thì nó sẽ có lợi ích. Mục đích mình đi theo đạo Phật là như vậy thôi, chứ không phải là cầu giảng sanh, mà cũng không phải là cầu làm Phật gì hết, chỉ làm chủ được bốn sự đau khổ. và chẳng biết tái sanh nữa, chết rồi là chết.
Thì những ngày sau lúc con đang như thế thì ví dụ con thấy mỏi mệt con ấy, nhưng mà con vẫn cứ ở cái trạng thái đó, con xả luôn trong cái tự tâm mình, tác ý đến cái xả thân, xả cái trạng thái tâm điều khiển toàn bộ thân và các nơi của mình trở lại trạng thái tự nhiên, thì nhưng mà con vẫn cứ ngồi ở cái trạng thái đó
không được, không sao hết, tức là thư giãn.
Để
thư giãn lại. Coi như mình ngồi nghỉ, không tu tập không gì hết, không dụng công gì nữa hết. Để thư giãn, nhưng mở trong cái tạng thái đó. Được, có không? Còn gì nữa hỏi thêm con? Cố gắng tập, có cái gì hiện tượng gì, cái trạng thái nào mà xảy ra thì con báo cho thầy biết để mà thầy sửa được. Còn có thì tiến tới tu.
Sau thời gian này con ở đây thì cái thứ nhất là con đi vào trì giới. Ở vì trong gia đình thì con còn đang giao duyên nhưng con chưa giữ giới tuyệt đối. Nhưng trong thời gian vào đây con sẽ cố gắng để giữ giới. Giữ giới của con thì cũng là một thời gian ở gần đây nhất trong gia đình con, thì là con đang đi vào cái là thân hành niệm và định niệm hơi thở. Và quán định vô lậu như con vừa chịu
quán định vô lậu để chuyển ra
đi
kiến.
Ngoài cái đó ra là đi kinh hành của con là cái hành để những lúc thương tán con tả thì con đi kinh hành. Còn thì không thì là con sẽ đi vào cái pháp môn thân hành niệm.
Đúng rồi, pháp môn thân hành niệm.
Thân hành niệm của con thì con đi cũng như bây giờ từ theo từ theo con thì con vẫn thực hiện mình thành nó là sao thầy thì được đi trong vòng, con sẽ đi được 4 vòng.
Đúng rồi.
Vâng,
nghĩa là đi rồi ngồi rồi đưa tay rồi đứng dậy rồi
đứng đi và ngồi và đứng lại đi vòng thì được 4 vòng là được tiếng là con lại
phải. Rồi tu như vậy được rồi con. Rồi cái những cái hành động đó nó kế tiếp nó liên tục như cái cổ xe mà bánh xe nó lăn. Nó không có dừng lại.
Nhưng bây giờ cho con được kéo dài thời gian được chưa?
Được, bây giờ theo con đã tập nó nhiều nhuyễn, nó những cái hành động từ cái đi rồi cái ngồi rồi cái hít thở rồi cái đứng dậy nó đều liên tục nhau thì con sẽ tăng lên một giờ.
Bây giờ con sẽ cho phép con được
tăng
lên một
giờ. Được. Bởi vì nó đã có cái sự liên tục với nhau. Từ hành động này nó kế liên tục với hành động khác. Chồng nó mà còn gượng gặp ở trong cái những hành động đó thì mình thang tăng gặp để tập cho nó nhường diện, để tập cho nó có sự liên tục cho nó thì nó mới được. Bây giờ như vậy là bây giờ mấy con hỏi thầy gì thêm nữa con? Trong gia đình bây giờ thầy nhắc lại thêm phần nữa là trong gia đình đó, thì hoàn cảnh nào xảy ra thì về định vô lậu thì điều dạy mấy con là thấy nhân quả. Bệnh tật cũng thấy đây là nhân quả, vui vẻ cả nhân quả đi. Tai nạn gì mà xảy ra vui vẻ đó là nhân quả. Mấy con thấy nhân quả là tâm mấy con được an, chứ đừng có thấy mà nó quá khổ hoặc cái này cái khác thì mấy con quá tâm mấy con nó sẽ bị chướng nặng, nó bị động. Còn mấy con thấy nó nhân quả thôi, thôi nhân quả ai trên đời này cũng trong quy luật của nhân quả thì chúng ta chấp nhận nhân quả đi, phải cố gắng vượt qua nhân quả, có như vậy đủ rồi. Rồi tập tu thì cố gắng tập tu. Vào đây là mục đích mấy con ở trong gia đình, chuyện này chuyện kia sống độc cư rất khó. Còn vào đây là có mục đích giữ độc cư, sống coi từ một ngày rồi hai ngày cho đến một tuần lễ, coi cái tâm mình không có thích sống một mình. Mà chính mà nó thích sống một mình là nó sẽ tu được rồi. Còn nó thấy sao nó hơi cô đơn, nó hơi buồn, nó hơi muốn đi nói chuyện thì chưa được. Mình xét mình mà, mình tự giác mình mà, thì mình thấy chưa được, tập nữa cho tới nào mà thấy mình sống một mình mà vui, nó thấy hân hoan ở trên sống một mình thì lúc bây giờ mấy con sẽ về tu. Mình xét mình là mình biết cái mức của mình tới. Mấy con nhớ tập luyện cho kỹ lưỡng cho thầy đi, ở đây ăn ngủ độc cư ba cái này mà thấy trọn vẹn được rồi thì bước tới những cái giai đoạn tu tốt nhất. Mấy con quan trọng trước tiên là những cái chánh hạnh, những cái giới luật mình sống được thì rất tốt. Mà mấy con thấy giới luật của Phật thì thập giới sơ di thôi, chứ đâu có gì mà thập giới sơ di thì nó có năm giới của người cư sĩ bên đó rồi, thì nó còn năm giới kia là của cái người cư sĩ thôi, đâu có gì có 10 giới. Căn bản 10 giới này mà giữ đúng được thì mấy con tu pháp nào cũng được, không cần phải gì. Rồi bắt đầu bây giờ con hỏi thì gì đó không con? Thấy rồi không con? Con mấy con còn hỏi gì? Được không?
Nó như chung vô dễ gì cho nên tụi con nó là tốt thiền đó tụi con. lúc đi tu thiền là con ngồi hồn không giống như mình không trần con thường thường ngày thì con cũng đi câu quả thường xuyên mình ra cũng cá lắm mình ra con ngồi mỗi lần ngồi tu thiền là làm như mình ngủ
ngủ
đó thành ra bảo con nói về để mình cũng giải cái cho tụi con biết là cái nào để mà tụi con đánh.
À bây giờ thì chỉ cần
phá
hôn trầm cho ngồi xuống đừng hôn trầm thì con phải tập pháp thân hành niệm, phải tập đi kinh hành. Thì một thời gian sau con ngồi xuống không có hôn trầm nữa. Nếu mà không tu hai cái pháp này thì bị hôn trầm hết.
Mỗi lần là hôn trầm là đứng lên đi kinh hành.
Đi kinh hành liền. Nghe nó hơi hơi muốn lặng lặng đó là lật lật đứng lên đừng để chùa gục một cái về mà đứng. Nó trễ đó con. Hơi nghe nghe nó không được, cái kiểu này nó sẽ gục. Thì con đứng dậy đi kinh hành.
Trong thời gian con đi kinh hành
bây giờ cái đi kinh hành á, con thứ nhất là con nghĩ cái bước chân của con tập trung cho bước, thấy chân trái bước, chân mặt bước, coi cái thân mình rung động, cái cảm giác một cái thân mình nghiêng qua ngã lại nó rung động theo bước đi, cứ cảm nhận cái bước đi thôi, cứ tập trung ở trong bước đi thôi, có như vậy, rồi tập luyện cái pháp thân hành niệm, cứ mỗi hành động khắc ý một cái mỗi lần. Ví dụ như bây giờ chân mặt bước, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống đó. Từng cái hành động đó con phải tập. Rồi chân trái bước, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống. Thì mấy con tập cái này, mấy con tắt ý một hơi nó hết buồn ngủ à. Không hiểu không? Đó, thì vậy nó phá cho được buồn ngủ rồi mới ngồi thiền. Chứ còn buồn ngủ mà ngồi thiền nó chắc nó hơi, nó yên yên, nó không vọng tưởng, nó bắt đầu nó gục à. Cái đó là phải tập cho giữ nó mới hết đó con. Chứ mà tập ít nó không hết gì cho con đâu. Con tập mà nhiếp tâm ở trong cái hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, mà con cảm nhận được toàn thân con thở ra thở vô chừng 30 phút thôi. Thì con tập ý bảo cái bệnh viêm son này đi ra khỏi cái mũi tao đi, không có được anh. Thì nó đi à, nó không có gì nó còn ở đó nữa mà sao. Để cứu mình, chứ con đi uống thuốc thì chứ nó hết rồi nó trở lại.
Nó thuốc cũng như không hết.
Không hết đâu.
Bởi
ở đây không có đâu, về chẳng bàn thầy không lạc dạy thầy tiêu nữa.
Không đi bác sĩ, là bác sĩ nói là bệnh là
chết. Chết mang theo, tôi không có mang bệnh theo đâu. Không mang thì giải thoát cái ai đi gì mang bệnh theo. Thấy không? Mấy con gái về tập ấy
thôi.
Mấy về tập để cứu mình, con từ cứu mình, từ thấp đút lên đi. Ai cũng vậy, cứu cho mình thoát khổ. Thấy không? Thôi bây giờ còn hỏi thầy gì nữa không? Thầy về. Thầy về mấy con ráng, mấy con ở đêm ráng. Nếu người nào, mấy con người nào ở lại đây còn mấy con về thì mấy con nhớ lời thầy dạy, cố gắng thấy nhân quả để xả tâm mình, đừng để cho tâm mình bị chứa, bị giận hờn, bị phiền não, rồi cãi cọ nó quyền buồn phiền lắm mấy con. Nhẫn đi, nhẫn nhịn. Nhớ cái đó đi. Để rồi về nó được bình an.
Khi mà đến cầu đó đến cái mà mình biết là đâu là đừng dạy như vậy, phải xả bỏ.
Đó, tôi nhớ vậy. Vậy thì mấy con sẽ bình an. Cứu mấy con. Cứ nhớ nhân quả thôi. Còn có duyên thì mấy con sẽ tập từ từ tập cho hơi thở để đối trị, bởi vì cái thân mình nó sẽ sớm muộn rồi nó cũng sẽ bị bệnh á. Không bệnh này bệnh khác á, mà tập được cái hơi thở rồi chạy vui hết, không bệnh nữa. Rồi từng đó nó đi xa hơn chút nữa là thầy sẽ dạy tới nữa. Cái đó là cái quan trọng. Rồi thôi bây giờ thầy về mấy con có gì rồi, thầy về con. Rồi mấy con chuẩn bị không, sắp xếp cho ổn rồi mới vô tu viện để mà luyện tập giới cái đã, tính cho đúng giới cái đã. Rồi bây giờ thầy gửi cái này với con, mấy con sẽ gửi cho cô Trang cổ lo rồi mà tiền bạc mà cúng dường này á,
để
mà
cổ lo. Có hai lần thầy mới là anh chị con muốn con lên để ăn ăn, tức là thầy vào những khi tất cả để về từ phần điều kiện để xem tất cả.
Dạ hả con? Được rồi, nếu mà vậy thì bây giờ sách vở kinh sách của thầy ở tặng thầy, có thầy gửi cho anh liền bây giờ được. Mấy con về liền bây giờ chưa? Làm sao? Hảo A ha là thầy gửi cho con, rồi con sẽ gửi cho người biết chưa?
Ở đây, anh chị con ở bên đây đúng không? Anh chị con ở thành phố.
Ở thành phố đây thì gần con.
Vâng đấy, anh chị con đến.
À, rồi để thầy sẽ gửi cho ít sách con. Để về là mấy con sẽ tập, mấy con sẽ nghiên cứu, đọc cực kỹ, mấy con thấy con đường của Đạo Phật mà tôi mà thầy viết ra. Có gì không con? Có cứ nói đi con. được chứ con. Mà nếu mà thầy về bên kia, cái thầy gửi qua bên đây liền, nó sợ chút xíu nha.
Dạ,
bởi vì thầy qua bên kia, cái thầy có sách, cái thầy gửi bên đây cho con.
Dạ,
vâng. Con dần trước đi con, trước nữa đi.
Dạ, vâng.
Rồi thầy qua bển, cái thầy gửi.
Dạ, thầy chỉ cần đưa ô tô thầy về nhà. Thầy lên
đất
nhà.
Ôi, nó căng lắm mấy con. Mấy con giờ đây đi, thầy sẽ nói chú mà nặng cẩn sẽ đưa qua chút xíu.
Dạ.
Đây lấy thầy hồi, họ nói thầy nó căng quá.
Con thầy này
là
chị cũng muốn thăm
cấp,
anh chị cũng muốn
thăm cấp
của thầy
một tí
ạ.
Vậy hả?
Dạ.
Ở trong đó phụ chuyên tu không mấy con?
Dạ,
thầy
đang chuyên tu được
vào đâu. Dạ, vào đây,
thôi mấy con ở đây chờ.
Dạ,
khi nào có dịp đưa vô trong đó mấy con qua có chút xíu là phải đó. Dạ rồi, thôi để thầy về thầy gửi cho con. Cần chút xíu đi con.
Dạ.
Thầy gửi cho mấy con già gửi cho con. Thầy làm. Còn nhớ chút xíu không?
Dạ.